Ngạ quỷ, địa ngục thì càng khỏi phải nói. Phiền phức lắm. Bởi vậy mới nói ác đạo tuyệt đối không được vào. Chỗ này nếu ra nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ, đây là Bồ Tát tại gia. Phần trước nói đến 3 vị là đại biểu cho Bồ Tát xuất gia. Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc đại diện cho Bồ Tát xuất gia. Bây giờ thì chuyên nói về Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia gồm 16 vị Bồ Tát đẳng giác. Địa vị sở chứng của các ngài ngang hàng với Văn Thù, Phổ Hiền và Di Lặc đã được đề cập trước đó. Ba vị đó là người xuất gia, còn đây là hàng tại gia, nhưng địa vị ngang nhau. Nếu 16 vị này ý muốn nói lên cái gì? Tức là bộ kinh này vô cùng thích hợp cho hàng tại gia tu học. Dễ dàng thành tựu. Vậy nếu xuất gia thì việc tu học càng dễ thành tựu hơn rồi. Vì sao? Vì người tại gia có quá nhiều chuyện không thể buông bỏ, còn người xuất gia thì họ đã buông hết rồi. Nguyên nhân chính là do đây. Thọ trước người xuất gia ba y một bát, cái gì cũng không có. Không như hiện nay. Hiện giờ người xuất gia có chùa, công việc bề bộn trong chùa, không biết là còn nhiều hơn người tại gia gấp bao nhiêu lần ấy chứ. Bởi vậy người xuất gia muốn thành tựu là chuyện khá khó khăn. Năm ngoái tôi đến Sri Lanka giảng kinh, chú ở đó hơn một tháng. Đây là một quốc gia có nền tiểu thừa rất tốt. Người xuất gia sống trong một ngôi nhà chánh nhỏ hoặc trong những hang động chính núi. Còn có một bộ phận người sống giống như thời Thế Tông vậy, buổi tối ngủ dưới gốc cây. Phần đông, gần như một nửa, đều sống trong hang động. Họ lên trên núi đào một cái hang, đến tối thì vào trong đó ngồi tọa thiền, vẫn duy trì chế độ đi khất thực. Nhưng sống trong nhà tranh hoặc trong hang động, có một số không đi khất thực. Mỗi ngày đến giờ có cư sĩ đến cúng dường cho họ. Những người này rất dễ thành tựu. Người tiểu thừa tu định phải đoạn kiến tư phiền não. Sau khi dứt trừ năm loại kiến hoặc này, họ sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng. Họ có chứng quả chưa thì tôi không biết, nhưng tôi nhìn cách họ tu hành, trì giới thật rất như pháp. Giới luật là nền tảng của Phật Pháp. Không có giới luật coi như không có Phật Pháp. Phật Pháp là giả. Tại gia thì tam quy, năm giới, mười thiện. Tịnh Độ Tông chúng tôi thành lập học hội Tịnh Tông. Khi tôi ở Mỹ, học hội Tịnh Tông đầu tiên được thành lập ở Mỹ, tại San Jose, đến giờ vẫn còn, do cư sĩ Dương Nhất Hoa trụ trì. Tôi có viết một bài duyên khởi, trong đó đề ra 5 bài khóa dành cho hành môn, tức là giới luật. Điều đầu tiên trong đó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của chúng ta, chính là tịnh nghiệp tam phước. Ở hải ngoại đều là đồng học tại gia, nên không cần dùng giới luật xuất gia. Mà dùng cái gì? Dùng đề tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước dạy rằng hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng phụ mẫu, thật tiện ngay nơi, đệ tử quy. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, áp dụng vào cảm ứng thiên. Tu mười nghiệp thiện, áp dụng ngay nơi kinh thập thiện nghiệp đạo. Lấy cái này làm giới luật căn bản cho chúng ta, nhất định phải học. Tam phước. Thứ hai là lục hòa. Lục hòa kính, giữa người với người với nhau phải nên chung sống hòa thuận, không được đấu đá lẫn nhau. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Các đoàn thể, những người tại gia học Phật nên thành lập một học hội, học hội Tịnh Tông, tu lục hòa kính. Cái đoàn thể này phải như pháp. Nếu như không có lục hòa, đó không phải là đạo tràng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng của Phật Thích Ca nhất định là lục hòa. Sau đó là học đến tam học lục độ. Tam học là giới định huệ. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Đây là nguyên tắc chi đạo cao nhất trong việc tu học của nhà Phật. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là đi con đường này, không có ngoại lệ. Tam học nâng lên là lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Một điều sau cùng là mười đại nguyện vương. Đây là do Bồ Tát Phổ Hiền đề xướng. Chúng ta cũng theo năm khóa mục này. Năm khóa này là giới luật của chúng ta. Có tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ hiền. Đây là bước khởi đầu. Cuối phẩm cũng nêu ba chúng kia và chư thiên đại chúng nhằm bổ túc chúng thành tựu. Trong sáu thứ thành tựu đã được nói trong phẩm đầu. Đây là niềm lạo giúp chúng ta có lời ăn tiếng nói với mọi người. Lời giải thích này đều hết sức rõ ràng. Sáu loại thành tựu trở nên rất trọn vẹn. Phần tiếp theo bảo, vừa nhìn thấy ngay. Ý là bảo chúng ta đặc biệt lưu ý đến cái gì? Tên của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền. Đây là một phẩm kinh quan trọng. Ngụ ý vô lượng vô biên các đại Bồ Tát đến hồi, bao gồm cả thanh văn duyên giác và chư thiên đại chúng, thấy điều chọn hết trong đó, đều cùng tuân tu đức của Phổ Hiền. Đức của Ngài không ai là không tôn trọng. Phổ Hiền Đức thật ra vô lượng. Nhưng điểm cốt lõi lại chính là mười đại nguyện vương dẫn dắt về cực lạc. Đó là điểm trọng yếu của phẩm này. Phẩm thứ hai này chính là nói về mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Cương lĩnh của phẩm kinh này hết sức quan trọng. Hết sức quan trọng. Có người chỉ chuyên tu mười đại nguyện vương này. Hoằng Nhất Đại Sư vào thời cận đại, tức là tiên sinh Lý Thúc Đồng, sau khi Ngài xuất gia đã hạ công phu rất sâu vào giới luật. Ngài cũng là học trò của Đại sư Ấn Quang. Những năm về sau chỉ chuyên tu tịnh độ. Cùng khóa sớm tối của Ngài chính là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chính là quyển sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Quyển kinh này Ngài có thể đọc thuộc lòng. Điều thứ nhất trong mười đại nguyện vương là lễ kính chư Phật. Cái này chúng ta thật sự phải nên học. Chư Phật là ai vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chúng ta đều phải lấy cái tâm thái ấy mà nhìn nhận hết thảy chúng sanh, phải xem tất cả chúng sanh đều là Phật mà đối đãi. Như thế rất nhanh thôi chúng ta sẽ thành Phật. ngày ấy không còn xa rồi. Tất cả chư Phật Như Lai xem chúng ta đều là chư Phật. Tâm cung kính, kính là tánh đức. Làm như thế chúng ta sẽ làm cho tánh đức trong tự tánh hiển thị ra được, nó sẽ khởi tác dụng. Đây chính là bước đầu tiên. Trong những bài sám nghi cũng như bái sám của nhà Phật, câu đầu tiên trong phần sám nghi chính là nhất thiết cung kính, nhất tâm cung kính. Chẳng phải đều có những chữ như thế sao? Đều là từ phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm mà ra cả. Bởi vậy không thể không cung kính, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn chúng ta, với những người tuổi đời còn nhỏ. Chúng ta thường lấy cung cách của một kẻ bề trên để cư xử với họ. Coi người ta như một người thấp hơn mình, coi họ như một hạng người thấp bé. Đó đều là do cái tâm ngạo mạn đang tác oai tác quái. Nhưng bản thân mình lại không hay biết mình đang ngạo mạn. Nhưng người khác thấy được, người khác nhìn thấy lại không dám nói cho bạn hay. Vì sao? Vì bạn không thể chấp nhận điều đó. Bạn có thể chấp nhận không sai, thế thì sẽ có người đến nói với bạn. Những người đó quả thật đều là người thật sự yêu thương bạn. Bạn không thể tiếp nhận thì cũng hết cách. Vì sao? Vì nói cho bạn biết bạn sẽ giận. Nói nhiều quá có thể biến thành oan gia trái chủ, không nói với bạn để chặn kết oán với bạn. Thế là bạn sai lại càng sai. Đến cuối cùng không thể bạn sanh, rớt vào ba đường ác. Bạn nói xem, vậy thì đáng tiếc đến thế nào? Xứng